Món thịt viên chiên. Trời nắng quá, chúng mình vào quán làm ly nước mía rồi về đi.
Ừ, được đấy.
Tuấn ơi! Tuấn! Hùng Nam đấy à? Sao cậu đi đâu vội thế? Vào quán uống nước mía đã. Thôi, tớ về đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi. Sáng nay đã báo với bạn đội trưởng. Thôi, tớ về trước đây. Mà nè! Dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Dạo này cậu ấy chẳng mấy khi đi chơi với ai. Cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay là át chủ bài của đội bóng lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập nên cậu ta kiêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật sao? Cháu chào cô ạ.
Ừ.
Hùng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa có mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi. Để khi khác tớ cho cậu mượn nhé. Ồ, vậy à, thế thì chán gì. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa mới thấy quyển toán nâng cao của con trên bàn học. Sao con lại nói dối và không cho bạn mượn chứ? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi. Bây giờ, con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường về cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem, bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế, con không thèm chơi luôn. Bé ơi, hôm nay có món gì thế ạ?
Đồ ăn tới rồi đây.
À, thơm quá mẹ ạ.
Con hãy nhìn và đoán xem đây là món gì nào.
Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên.
Đúng rồi, con thử nhìn và đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này.
À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì thịt viên này làm từ thịt heo.
Vì sao là thịt heo? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt dê, thịt cá thì sao?
Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt heo mà.
Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này lại gần để cho con ngửi. Sau khi ngửi xong, hãy cho mẹ biết đáp án của con nha.
Dạ. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ?
Con muốn biết đúng hay không? Giờ mẹ cho con nếm thử, xem vị nó như thế nào nhé.
Ngon quá mẹ ạ. À, giờ thì con biết rồi, là thịt bò.
Đó, các con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì chứ.
Mẹ ơi, mẹ nói hay quá.
Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi.
Mẹ, ý mẹ là...
Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, cho nên bạn ấy phải về nhà thăm bà.
Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết chứ?
Sáng nay mẹ đi chợ qua, có nhìn thấy bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà. Mà lúc mẹ đi chợ về, bạn ấy vẫn chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có đủ thời gian đi chơi cùng với các con.
Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy nữa, không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ.
Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà.
Dạ, con biết rồi. Một lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không.
Ừ, vậy con ăn nhanh lên đi. Xem ra con mèo này là khá hơn cả. Từ ngày có nó, kho thóc tuyệt nhiên không có bóng dáng con chuột nào.
Ôi chao, món khoái cẩu. No quá, nghỉ tí, lát ăn tiếp vậy. nay ngươi luôn tìm cách phá hoại kho thóc của ông chủ phải không?
Xin anh tha cho tôi, tôi chỉ là con chuột nhắt, sức nào mà phá cả kho thóc nhà ông chủ.
Không có nhiều lời, từ trước tới nay loài chuột là kẻ thù truyền kiếp của mèo, làm sao ta có thể tha cho ngươi được.
Xin anh đừng giết tôi, từ từ tôi có chuyện muốn thưa.
Thôi được rồi, có gì ngươi cứ nói đi.
Tôi thấy ngày nào ông chủ cũng cho anh ăn uống nhiều thức ăn ngon, thức ăn thì thừa mứa, ăn không hết. Thịt của tôi thì sao mà thơm ngon như cơm nhà ông chủ được?
Thì sao? Bọn mèo nhà ta sinh ra là để bắt chuột rồi.
Vì thế, tôi mới mạnh dạn xin bác cho tôi một chút cơm thừa của bác. Tôi hứa không bao giờ ngó tới cái kho thóc nữa.
Như vậy, bác vừa được ăn no, lại chẳng phải vất vả đuổi bắt tôi làm gì. Chúng ta vừa có đồ ăn ngon, trong khi chẳng ảnh hưởng tới ai. Bác có thể thoải mái nằm phơi nắng, không phải vất vả đuổi chúng tôi đi nữa.
Nó nói cũng phải, một chút thức ăn đổi lấy sự an nhàn thì cũng đáng.
Thôi, thế cũng được, nhưng nhà ngươi cứ liệu hồn, đừng giở trò lừa phỉnh ta.
Vâng vâng, đa tạ bác.
Ngoan lắm, kho thóc dạo này không bị chuột phá, rồi ta sẽ thưởng nhiều hơn.
Tao có việc phải đi xa mấy ngày, chỗ thức ăn này không đủ thì tự kiếm nhé. Khi nào về tao lại thưởng cho.
Sao tự dưng ông chủ lại đi vắng chứ? Đói quá. Chả bỏ bèn gì, đói quá.
Hôm nay sao không có thức ăn nhỉ?
Anh mèo, anh làm gì thế? Thả tôi ra chứ. Mày nói hay chưa? Miếng ngon thế này mà lại bảo tao thả đi ư?
Anh mèo, sao lại thế? Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà.
Đấy là thỏa thuận lúc ông chủ ở nhà, thức ăn đề huề. Giờ tao không có thức ăn nữa thì không còn thỏa thuận gì nữa hết.
Con mồi ngoan, ngoan ngoãn vào miệng ta đi.
Thả ta ra, thả ta ra, đồ gian xảo.
Giờ hối hận đã quá muộn rồi.
Đổi quà.
Thỏ à, những củ cà rốt của cậu chắc là ngọt lắm.
À, sóc nâu đó hả? Đang vào đúng mùa vụ nên tớ nghĩ chúng sẽ ngon lắm đấy. Cậu có muốn ăn không? Cầm lấy một ít về nhà ăn đi.
Thôi, không được đâu. Cậu trồng được những củ cà rốt này đã vất vả lắm rồi. Tớ không thể lấy của cậu được.
Hay là chúng ta đổi đi nha. Mình cũng có ít hạt dẻ rất ngon ở nhà nè.
À, thế cũng được. Lâu lắm rồi, mình cũng không được ăn quả hạt dẻ nào.
Vậy cậu đợi một lát rồi mình về lấy nha.
Nhưng mà những quả hạt dẻ to thế này, đem đi đổi thì tiếc quá. Hạt dẻ của mình lại khó kiếm, và ăn còn ngon hơn cà rốt mà. À, phải rồi, mình chỉ đem đổi những hạt nhỏ thôi, như vậy lại có thêm được nhiều củ cà rốt nữa. Thỏ chẳng thể nào biết được.
Hạt dẻ của cậu đi kiếm ở rừng hả? Chắc sẽ béo lắm đây. Cậu thật tốt với tớ.
Tớ sẽ mang những củ cà rốt này về chia cho em tớ ăn nữa. Tớ về nha.
Vài ngày sau.
Cái gì vậy em? Em đổi quà đó. anh xem có nhiều thứ ngon lành không này. Em đổi quà sao?
Dạ,
nhưng cái lần trước anh đổi với anh Thỏ đó. Có phải chúng ta vừa có hạt dẻ, lại vừa có cà rốt béo ngọt mà ăn không?
Vậy là em mang những quả hạt dẻ anh cất sâu trong tủ ra đổi hả?
Dạ.
Bạn nào cũng khen hạt dẻ nhà mình ngon đấy anh à. Anh xem nè, em đổi được bao nhiêu là thứ.
Trời ơi, ngốc ơi là ngốc. Sao không hỏi? Biết đâu em bị chúng nó lừa rồi sao? Xem nào. Là măng của ai đây?
Của bạn Nhím à.
Cái con Nhím xảo trá đó, đâu lại mang những củ măng vừa già vừa nhỏ đổi cho chúng ta nhằm được lợi. Nó còn nhiều măng ngon hơn cất ở trong nhà đó.
Em thấy đâu phải đâu. Măng vừa to vừa non thế cơ mà.
Em thì biết cái gì. Sao không hỏi trước mà đã tự đi đổi rồi. Thế nào cũng có đứa nó lừa cho xem.
Này, chắc là quả thông già đây mà.
Này, chắc là nấm còi đây mà. Chả có thứ gì ngon lành cả.
Em mau đi đổi lại hạt dẻ về đây ngay cho anh. Không thể bị lừa thế này được.
Em nghĩ không bạn nào làm thế đâu.
Không nói nhiều. Bảo sao thì làm thế ấy. Em cứ dại dột thế này suốt ngày sẽ bị thiệt thòi mất thôi. Lần trước, anh chỉ mang những quả nhỏ đi đổi thôi. Chúng ta vẫn có cà rốt ngon lành mà ăn. Như vậy mới được lợi chứ. Hiểu chưa?
Dạ, em biết rồi.
Mình phải đi theo nó, xem đổi chác thế nào. Hiền quá rồi cứ bị thiệt suốt.
Đúng là tiếng sót em rồi. Mình đã bảo đi đem trả lại còn đi la cà đây.
Mùa này măng mọc nhiều, sao em lại đào toàn măng nhỏ thế này?
Mình nói chẳng sai mà. Con Nhím này lại mang măng nhỏ ra nấu cho mọi người ăn ấy mà. Còn thức ăn ngon nó lại chả giấu đi.
Em mang hết măng to đi đổi cho bạn Sóc Nâu với bạn Khỉ rồi. Chỉ còn có thế thôi. Để mấy bữa nữa em đào được, em lại mang măng đổi cho anh nha. Còn có bao nhiêu đó mọi người dùng tạm nha.
Trò đổi quà này hay nha. Mình cứ làm như vậy đi. Ai cũng có nhiều đồ ăn ngon để ăn, lại còn rất vui nữa.
Phải đó.
Đúng rồi, mà lại đổi quà tiếp nha. Tất cả là nhờ Sóc Nâu anh đó. Cậu ấy đã nghĩ ra cách đổi quà. Lần trước cậu ấy đổi cho anh bao nhiêu là hạt dẻ ngon. Chúng ta càng thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau nữa.
Xấu hổ quá. Mình đã nghi ngờ cho mọi người rồi. Hóa ra tốt bụng với người khác cũng chính là đem lại niềm vui và lợi ích cho mình.